Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022. Chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 31 tháng 7, Chúa Nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2, không cử hành lễ Thánh Ignacio Loyola, Linh Mục. Giáo huấn số 36, Đức tin và bí tích rửa tội, phần tiếp theo. Đức tin của mọi người đã chịu phép rửa, cả nhi đồng, cả người thành niên, cần được tăng trưởng sau bí tích rửa tội. Vì vậy, hàng năm, trong đêm canh thức vượt qua, Hội Thánh cử hành việc lập lại các lời hứa phép rửa. Việc chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội mới chỉ đưa tới ngưỡng cửa của đời sống mới. Bí tích rửa tội là nguồn mạch của đời sống mới trong Đức Kitô, từ đó tuôn trào toàn bộ đời sống Kitô hữu. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1254. Tháng 8, ý cầu nguyện, cầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa bị ảnh hưởng nghiêm trọng do khủng hoảng kinh tế và xã hội, tìm được những phương thế cần thiết để có thể tiếp tục hoạt động nhằm phục vụ các cộng đồng. Mùng 1 tháng 8, thứ Hai, Thánh Alfonso Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Lưu ý, từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính, thì được hưởng ơn đại xá, Fortiuncula, với những điều kiện theo thường lệ, như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. Mùng 2, thứ 3, Thánh Eusebio Vexenlesi, Thánh Pero Giuliano Aima, Linh Mục. Mùng 3, thứ 4. Mùng 4, thứ 5 đầu tháng, Thánh Joan Maria Vianney, Linh Mục, lễ nhớ. Mùng 5, thứ 6 đầu tháng, Cung Hiến Thánh Đường Đức Maria. Mùng 6, thứ 7 đầu tháng, lễ Chúa Hiển Dung, lễ kính. Mùng 7 tháng 8, Chúa Nhật thứ 19 thường niên. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 18 thường niên năm C.
Thank you. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi tin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an tươi thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên, cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Ngài hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Giảng Viên. Ông Cô Lết nói, phù vân quả là phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại họa. Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả, nó phải chịu dưới ánh mặt trời. Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền. Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân. Đó là lời Chúa.
Đó.
Hãy đến đây, ta reo hò mừng Thiên Chúa. Tung hô người là núi đã đổ chỉ ta. Vào trước thánh nhang cùng dâng lời cảm tạ.
Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em, ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam. Mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Anh em đừng nói dối, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi. Và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo hóa. Để được ơn thông hiểu, vậy không còn phải phân biệt Hy Lạp hay Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người sửa kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nổi đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi theo dõi tin tức hoặc là thời sự ở Việt Nam, chúng ta thấy có những người chỉ một thời gian ngắn đã trở nên giàu có, trở thành tỷ phú. Có thể họ trúng số, có thể họ đầu tư hoặc kinh doanh thành đạt, cũng có thể họ biển thủ công quỹ, ăn hối lộ. Và rồi cũng có nhiều đại gia trở về tay trắng, cũng chỉ sau một đêm. Có những người còn phải rơi vào cảnh tù đầy, hoặc sống một cuộc sống hồi hộp, lo âu. Chẳng hạn, sau đợt dịch COVID-19 năm 2021, biết bao giám đốc các trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh giàu lên. Vì sao? Thưa, vì họ nhận hối lộ của công ty Việt Á, là công ty gần như độc quyền cung cấp các thiết bị y tế và bộ kit xét nghiệm COVID-19. Rồi biết bao quan chức cũng như những công ty tổ chức các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài. Những người này cũng giàu lên chỉ trong một đêm. Bởi vì để có được tấm vé về nước, khách hàng phải trả tiền mua suất hay là mua vé về nước cao gấp mấy chục lần thời điểm bình thường. Mà theo điều tra của ngành công an, trong thời gian dịch căng thẳng, có gần 2.000 chuyến bay giải cứu. Mỗi chuyến bay như thế, họ thu lợi về từ vài tỷ đồng. Và chúng ta nhân lên con số 2.000 chuyến bay thì sẽ ra một số tiền rất lớn. Nhưng rồi ít lâu sau khi dịch tạm thời được kiểm soát, cũng là lúc báo chí đưa tin những con người này bị bắt với các cáo buộc buôn bán đồ giả, đút lót và nhận hối lộ. Thưa cộng đoàn, giàu chưa hẳn là phúc và nghèo không hẳn là tội. Và nhiều người trong xã hội này đang ước mơ một cuộc sống giàu có và tìm mọi cách để làm giàu. Vấn đề đặt ra là làm giàu có phải là một cái tội hay không? Thì như đã thưa với cộng đoàn, chắc chắn làm giàu và giàu có không phải là điều xấu, cũng chẳng phải là tội. Xấu hay tội tùy thuộc vào cách người ta làm giàu thế nào và việc người ta sử dụng tiền bạc của cải ra sao. Lời Chúa hôm nay đã chỉ cho chúng ta biết đặt tiền bạc của cải, sự giàu sang vào đúng vị trí của nó. Thánh Luca thuật lại, khi một đám đông đang vây quanh Đức Giêsu, thì có một người thưa với Chúa, thưa Thầy, xin bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Sự kiện này cho thấy người này đã đặt sai vị trí của tiền bạc của cải. Hai anh em người này đã để cho lòng tham thống trị con người mình, coi tiền bạc của cải trọng hơn cả tình anh em ruột thịt. Họ đã để cho tiền bạc trở thành nguyên nhân gây chia rẽ mâu thuẫn tranh cãi trong gia đình. Nguyên nhân của sự bất hòa này phát xuất từ lòng tham. Chính từ sự tham lam đã làm mở mắt họ. Ai cũng muốn mình được phần hơn, nên dẫn đến bao nhiêu bất hòa trong gia đình. Và nhân dịp này thì Đức Giêsu đã cảnh báo mọi người đừng để mình rơi vào tình trạng tham lam và đừng cậy dựa vào của cải như cùng đích cuộc đời của mình. Khi mà Đức Giêsu kể cho mọi người câu chuyện về một nhà phú hộ giàu có. Trước hết, người phú hộ này không có gì sai trái trong việc làm giàu. Không như những trường hợp giàu có sau một đêm buôn gian bán lận hoặc nhận hối lộ. Người phú hộ trong trình thuật tin mừng hôm nay giàu có là vì ruộng vườn hoa màu của anh ta được mùa, nên anh đã nghĩ đến việc phá kho lẫm cũ để xây những cái mới to hơn, lớn hơn. Đến đây, có lẽ cũng không có gì sai. Thế nhưng, cái dở của anh ta ở chỗ, anh đã tính toán cho mình. Anh đã đặt mục tiêu cuộc đời của mình vào những cái kho ấy. Anh chỉ muốn có thật nhiều của cải ở đời này mà quên mục đích của linh hồn mình là hạnh phúc đời sau. Nên anh ta đã nói với chính mình, hồn ta hỡi, bây giờ mình có của cải ê hề trong nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi ăn chơi cho đã. Không ai phủ nhận tiền bạc và của cải dư giả, nó có giá trị là mang lại nhiều thuận lợi cho người sở hữu. Nhưng chắc chắn của cải không phải là tất cả. Nó không thể là chỗ dựa, chỗ an nghỉ của cuộc đời. Và của cải chỉ có thể đem đến cho con người sự bằng an và hạnh phúc khi nguồn gốc và của cải mà mình làm ra là minh bạch và người chủ của nó biết sử dụng đúng cách, đúng mục đích. Sách Giảng Viên nhắc cho chúng ta tất cả của cải vật chất ở thế gian này chỉ là phù vân. Nay nó đến, mai nó đi, nay còn, mai mất, nay ở tay ta, mai ở tay người. Thế mà, vẫn có những người cả đời vất vả chỉ để tìm kiếm nó và cuối cùng khi chết cũng chẳng mang theo được gì bên mình, mà lại phải trao lại cho người khác. Tác giả cũng cho thấy cuộc đời con người nếu chỉ biết sống và lao vào kiếm tiền thôi, thì quả thực cuộc sống như thế chẳng có ý nghĩa gì. Trái lại, phải biết nhìn cao hơn để nhận ra đâu là giá trị thực của cuộc đời, đâu là mục tiêu đích thực mà mỗi người phải theo đuổi. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai chỉ ra cho thấy cuộc sống con người ở trần gian, chúng ta vẫn phải tìm kiếm của cải để làm cho cuộc sống xứng đáng với phẩm giá con người. Nhưng đồng thời, đừng dừng lại ở đó, mà còn phải nhắm tới một mục đích cao hơn. Đó là hạnh phúc nước trời. Chúng ta đã thuộc về Đức Kitô và trở nên con người mới. Vì thế, đừng biến mình trở thành nô lệ cho thế gian và của cải vật chất, mà hãy sống như con cái của sự tự do, biết làm cho của cải vật chất mà mình làm ra tinh hoa kết quả. Sống con người mới của Chúa Kitô là đặt Đức Kitô làm ưu tiên và mục đích cho cuộc đời, còn tất cả những thứ khác nếu có chỉ là phương tiện để mình sống xứng đáng với phẩm giá là con cái của Thiên Chúa. Chỉ khi chúng ta biết đặt đúng thứ tự ưu tiên này thì chúng ta mới thực sự là người khôn ngoan và là con cái của Thiên Chúa. Còn nếu thứ tự do mà chúng ta làm ra, những thứ tự mà chúng ta làm ra đó bị xáo trộn hay bị đảo ngược, là chúng ta đã để mình trở nên nô lệ cho thế gian, nô lệ cho của cải. Thưa cộng đoàn, lời Chúa đang cảnh tỉnh mỗi người hãy xác định lại mục tiêu cuộc đời để đạt được hạnh phúc nước trời. Chúng ta không thể tách mình ra khỏi thế gian. Chúng ta cũng đang bôn ba ngược xuôi để tìm kiếm cho có của cải nuôi sống bản thân và gia đình. Đó là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người. Vì chính Thiên Chúa đã trao phó cho con người làm chủ vũ trụ và cuộc sống này, làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, đừng bao giờ biến thế gian này thành cùng đích. Đừng biến của cải vật chất thành mục tiêu của cuộc đời. Và nếu chúng ta là những người may mắn hơn anh em, thì chúng ta được mời gọi biết dùng của cải vật chất Chúa ban để sinh lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Đừng để cho sự tham lam của cải trần gian che mờ lương tâm. Cũng đừng để cho của cải phá vỡ tình anh em, tình chị em trong gia đình. Nhưng hãy biết sử dụng nó đúng cách để giúp cho cuộc sống cá nhân cũng như xã hội thêm tốt đẹp hơn. Tài sản của cải trần gian xét cho cùng là của chung tất cả mọi người. Có thể chúng ta là người may mắn và có điều kiện tạo ra của cải nhiều hơn, thì chúng ta được mời gọi biết nghĩ đến những anh chị em kém may mắn hơn, chứ đừng chỉ nghĩ đến chuyện thu vén cho mình. Nhất là đừng để cho của cải làm cho tâm hồn chúng ta xa Chúa. Đừng lấy của cải để phô trương cho cuộc sống và gia đình của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta biết tìm kiếm và tích trữ cho mình những kho tàng đích thực là những việc lành, việc tốt, chứ không chỉ là tìm kiếm và tích trữ những của cải ở thế gian này. Mời cộng đoàn tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, gọi là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, Lời phép được Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu cố hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán xây. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen.
Anh chị em thân mến, là một Kitô hữu, chúng ta luôn phải chọn lựa giữa việc sống cho Chúa hay cho bản thân, tìm kiếm nước trời vĩnh cửu hay trần gian chóng qua. Chúng ta tha thiết xin Chúa soi sáng để biết phân định giá trị đích thực giữa cuộc đời tăm tối hôm nay.
Các thánh đã chiếm được một con tim khôn ngoan khi suốt đời khao khát tìm Chúa. Xin cho các linh mục luôn hướng trọn lòng và cuộc đời về Chúa, nhấn lại hướng dẫn mọi người tìm kiếm chân lý và giá trị trường tồn để cùng nhau đạt tới sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Xin cho những ai đang say sưa tìm kiếm tiền bạc và của cải, sớm nhận ra mọi sự trần gian chóng qua không mang lại hạnh phúc đích thực, để trở về với Chúa, sống thánh thiện mà đạt được ơn cứu độ đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Anh em hãy lột bỏ con người cũ cùng các việc làm của nó. Xin cho những người nghiền ngập và các tù nhân đủ ơn Chúa để hoán cải, tìm được việc làm, sống đời lương thiện, để được ở lại trong tình thương của Chúa và đem bình an đến cho gia đình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chẳng phải sung túc mà đời sống được bảo đảm đâu. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta vượt thắng lòng ham mê của cải, can đảm sống theo luật Chúa, quảng đại chia sẻ với tha nhân, để làm giàu cho mình kho báu đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa chính là hạnh phúc và gia nghiệp đời đời của chúng con. Xin đừng để bất cứ thủ tạo nào làm chúng con xa lìa Chúa. Xin cho chúng con thoát khỏi mọi ràng buộc trần gian, để lòng tự do mở ra yêu mến Chúa và tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Bao nhiêu mơ ước.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời thay cha, để cao tụng tôn vinh danh Chúa, và mong ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính giang.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày, chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại. Chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng... Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự trên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con nài xin Chúa tụng ơn Thánh Thần Chúa, thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nghĩa con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, khi nghe đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người đây, chúng ta tam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam rộ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, dâng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, quy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và yên trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Thiên Chúa, đấng tha tội trần gian.
Đây xin Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình vào thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Amen.
Bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan tiêu tôn, Đức Nữ đồng trên hiền viên sang lăng.
Chúa chúng con cho khỏi mọi sự. Amen.
Lạy rất thân trai tìm Đức Chúa Giêsu.
Thương soi chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thân Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông thân Giuse. Là bản thân thật Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thân tứ đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.